This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ta xa nhau nay em về nơi đâu? Còn mình anh đêm riêng nghe cung trầm tình sâu. Sau này mình anh với nỗi đau nâng từng chén cạn nồng cay. Dòng sông trôi mãi khơi dĩ vãng xa vời. Hôm nay đây thôi phiêu du anh quay về quê. Bóng người cuối thôn tà áo bay ngờ dáng em. Lòng anh dâng bao tố qua. Tìm em trên lối cũ, lá rơi trong chiều thu.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả và hôm nay xin được trở lại với quý vị trong chương trình Tin tức và kiến thức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần.
Quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Dạ vâng, thưa quý vị, và chúng tôi sẽ bắt đầu với chương trình kiến thức và tin tức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Và trước tiên thì Thu Nga xin được chào bác sĩ Trần Văn Thuần trở lại, và mùa thu chưa có trở lại, bác sĩ ơi, vẫn còn nóng quá.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Nga, chào quý vị, ngàn 600 em ở Dallas. Cũng định hỏi chị trên đó, có mấy lúc này có một vài dịp có thể đi lên Dallas được, nhưng mà nghe trên đó... 106, 107 lên trên đó thì sợ quá, cho nên không dám đi. Mà bây giờ thì nó như thế nào rồi, thì thu chưa đến nhưng mà nó còn cao lắm không?
Bởi vậy cho nên là mới phát bản là nay em về đâu, nhưng mà bây giờ đó xin đổi lại là nay anh về đâu. anh bác sĩ Trần Văn Thuần không biết về đâu tại vì chê Dallas Fort Worth trời nóng, nhưng mà vừa rồi quý vị đã thưởng thức một nhạc phẩm rất là hay, đó là Nay Em Về Đâu. Đây là một sáng tác của Hoàng Sa qua tiếng ca của Tuấn Ngọc. Nghe cái bản này rồi đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta hy vọng là mùa thu trở lại, chứ không thôi người nào cũng nghĩ tới Dallas Fort Worth thì là trời nóng lắm. Nhưng mà thưa bác sĩ, ngày thứ tư này đó người ta nói có một luồng gió lạnh, lúc nào người ta nói cũng luồng gió lạnh, cold front đó về, nhưng mà thật tình ra nó chỉ là một cái cơn gió mát và nó có thể là thổi mây về, rồi mây đó nó sẽ tan thành mưa và ngày thứ tư và ngày thứ năm sẽ mát mẻ. Bác sĩ à, nên tới hai ngày đó thôi, rồi khi mà nó quay trở lại 100 độ thì bác sĩ quay trở lại Houston dễ mà.
Vâng, cảm ơn chị, nhưng mà xin lỗi. Dallas chưa không có ở trong cái list của tôi, thì cuối tuần tới thì tôi sẽ đi chỗ nào mát hơn. Chúng tôi định đi Cali, đi lên Oregon, Washington và có thể lên Vancouver. Bên kia còn nóng quá.
Không dễ sợ luôn.
Mùa thu hàng, khi nào mùa thu đến thì sẽ lên ở chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, là tại vì ở đây đó thì chúng ta quả thật là có một cái mùa hè thật là khắc nghiệt. Vì vậy cho nên là các ông, những người mà lớn tuổi, ông già bà cả rồi, càng lớn tuổi thì càng thấy là khó chịu với cái mùa này. Tuy nhiên đó, tôi Nga vẫn thích là mùa nóng hơn là mùa lạnh. Tại khi mà mặc cái áo lạnh vào đó thì nó tùm hụp mà nó dày ghê lắm, là không muốn đi đâu hết. Dù sao mùa nóng cũng dễ chịu hơn. Nhưng mà nói về cái việc mà những người cao tuổi đó thì thế nào, không máu thì cũng mỡ. Vì vậy cho nên là hôm nay là mời bác sĩ nói về cái việc mà cao mỡ, rồi cái thuốc mới nào mà để điều trị cao mỡ này. Vậy hầu như là người nào ở trong gia đình cũng có một người cao mỡ hết, bác sĩ Trần Văn Thuần.
Vâng, chị nói như vậy rất là đúng. Hiện bây giờ là những cái bệnh mà gây chúng ta cái tử vong mà nói nhiều nhất là cái vấn đề mỡ và vấn đề bệnh tiểu đường.
Dạ.
Bây giờ mình nói cái bệnh mỡ thì theo cái thống kê thường bây giờ vào khoảng độ gần 40 triệu những cái người mà lớn tuổi đó, nghĩa là những cái người thường hay bệnh, 4 triệu thì 40 triệu chị nghĩ chứ như vậy đó, rồi rất là nhiều, cũng cả hơn 10%, mười mấy phần trăm. Nhưng mà theo một cái nghiên cứu mới của cơ quan của bên CDC đó thì họ nói số đó chưa đủ, tại vì còn nhiều người nữa cần phải uống thuốc để mà hạ mỡ nữa. Cho nên nếu mà tính theo số mới nó gần tới 50 triệu, hơn 50 triệu nữa, thì nó nhiều lắm. Là sở dĩ họ nói như vậy là vì nhiều người mà bị cái chúng ta cũng biết bây giờ cái mà đứng đầu gây tử vong đó là bệnh tim. Mà bệnh tim thì thường thường nó vô mỡ, nó đóng ở trong mấy cái mạch máu, thì nó là bệnh tim, cho nên càng ngày càng nhiều là heart attack, rồi stroke, đủ thứ. Thì vì vậy cho nên cái số người mà càng uống thuốc lên cao mỡ, thì nó càng tăng. Nhưng mà những cái thuốc từ trước tới giờ đó thì nó cũng giúp rất là nhiều. Rất là nhiều những cái thuốc mà nói tên lên quý vị cũng nghe là Lipitor là cái gần như là đứng đầu. Và mấy cái thuốc khác nó có cái chữ statin đằng sau đó. Cái tên khoa học, tên khoa học mà tên gốc của nó đó là có chữ statin, nó kêu là statin thì nó có lovastatin. Hay là
Simvastatin,
những thuốc nào đó đều có cái thuốc đó, thì nhiều người uống rất là nhiều, nhưng mà cũng có nhiều người nó bị những cái phản ứng, nó bị nhức mỏi mấy bắp thịt, mấy bắp cơ, rồi có nhiều người nó cao hơn nữa thì lại không có, mặc dù uống cũng khá lâu rồi mà nó tăng cái độ lên lần lần, cái lượng thuốc lên lần, nhưng mà nó cũng không có hạ được cái cao mỡ. Riêng tôi cũng xin nói cá nhân của chúng tôi cho nó rõ, đó là tôi uống cái thuốc mà rất là rẻ tiền, nó cũng tốt là lovastatin, còn mấy cái thuốc ngoài nó, những thỉnh thoảng nó có thuốc nó quảng cáo mới thì cũng gọi chung là statin, thì nó cũng có hiệu nghiệm đó, nhưng mà nó cũng nằm chừng đó mình uống hoài. Cho nên bây giờ mới cách đây độ vào khoảng có độ tháng trước mà thôi, tại vì chương trình của chúng ta mỗi tháng có một lần cho nên thì đôi khi nó đến chậm hơn, thì mấy tháng trước thì họ cho biết là bây giờ có một cái loại mới, một cái class thuốc mới, nó có thể hạ cái chất cholesterol xuống rất là nhiều, để mà có thể ngăn ngừa người ta không có bị những cái tai biến mạch máu não hay là bị stroke rồi đó. Thì cái tên thuốc đó là Praluen, ok, Praluen, cái tên đó đó thì nó sẽ cái vòng khi mà nó ra đó thì nó sẽ cái này là được FDA nó chuẩn thuận rồi, nó không biết đã tung ra ngoài chưa, tôi chưa có dịp để hỏi các nhà thuốc. Thì cái thuốc này nó rất là tốt, rất là mạnh, và nó nghĩ nó sẽ là một cái nó bán rất là nhiều đó, và nhưng mà có một cái điều đó là nó rất là đắt tiền, nó rất là đắt tiền. Thì đây trong này họ nói đó, nếu muốn thuốc đó theo cái list price rồi đó, theo mà nó nói đó thì là có thể từ gần đến 15.000 riêng cái thuốc uống mỡ đó, mà 15.000 một năm, 14.600 có thể họ tính theo nó tùy theo cái nhà thuốc, có nhà thuốc nó bán có thể hơi rẻ hơn thì nó cũng có thể tới 12.000, 10 tới 12.000, đó là nếu thấp nhất đó, thì cái đó nó ước lượng như vậy đó. Thì bây giờ nó có thể đang cố gắng họ mấy cái Medicare hay là mấy cái cơ quan, mấy cái nó họ đang thương lượng để cho những cái hãng bảo hiểm và Medicare nó bớt mấy cái xuống, nó cho những cái discount cho cái thuốc đó. Thì cái hãng thuốc mà làm ra cái thuốc Praluen đó là tên là Sanofi, quý vị cũng thấy nó rất là thông thường, quý vị ở ngoài, hoặc là thuốc, cái hãng thuốc Regeneron Pharmaceutical, cái thuốc đó như mặc dù họ nói nó cao vậy nhưng mà nó nói rất là xứng đáng, là tại vì nó sẽ giúp cho người ta, tuy là nó cao vậy, giúp người ta có thể ngừa cái heart attack và cái stroke, và đó là cái kết quả nó tốt như vậy. Cho nên vì cái thuốc nó cao thì quý vị cũng biết là càng ngày càng thuốc nó tăng một cách mà mình không ngờ được. Ngay cả những cái thuốc thông thường, nếu quý vị bây giờ quý vị xin nói quý vị đang dùng thuốc nào mà thuốc thông thường bên ngoài mà được trong cái list mà có hãng bảo hiểm cho, tức là gọi generic đó, thì tự nhiên quý vị dòm để ý cái số thuốc cái giá tiền qua, quý vị thấy lần lần nó tăng lên, có nhiều loại thuốc tăng nhiều. Tôi có một cái tài liệu nó kể rõ những cái con số nó tăng bao nhiêu trong đó, nghĩa là chúng ta không để ý, nhưng mà tại vì cái thuốc này mình uống hàng mỗi ngày, tuy là nó không có cái số lượng mà khi mà được ra generic thì nó đã là ít tiền rồi, nhưng mà vì mình uống mỗi ngày nó cũng rất là nhiều, cho nên quý vị để ý thấy cái số thuốc càng ngày nó càng tăng. Thì riêng còn cái loại thuốc này đó thì là nó đắt lên như vậy đâu, người ta nói là nó có thể giúp cho chúng ta nó hạ, nhưng mà bây giờ tính vì vậy, bây giờ cũng mấy cái hãng bảo hiểm nó đang muốn coi lại, không phải là nghe như vậy rồi bây giờ mình tới bác sĩ mình xin cái thuốc đó chưa chắc nó đã trả đâu, là nó phải đi dành cho những cái người nào mà là cái nó hơi đặc biệt hơn, là những cái người mà uống thuốc mấy cái thuốc thường mà statin ấy mà nó không có bớt á, hoặc là những cái người đã bị heart attack rồi. Thì quý vị cũng biết là hiện bây giờ heart attack cũng bị rất là nhiều người bị thông thường, nhưng mà người ta cứu giúp được thì những cái người đó là có thể khi mà bị một lần thì có thể bị trở lại, thì họ mới có thể cho cái loại thuốc mới này, hay là những người đã bị stroke rồi, hoặc là những cái người mà nó có, nó kêu là những cái người mà bị genetic là tức là bị gia truyền đó, nó có sẵn trong đó mà nó cao cái thuốc đó, những cái thuốc Lipitor, những thuốc rồi nó không có hạ xuống được nhiều, nó chỉ hạ xuống một phần nào thôi, cho nên họ để dành cho những cái chuyện đó, và những cái người mà như tôi nói đó là trong gia đình nó có đó, tức là gọi familial hypercholesterolemia, có những người này là do từ gia truyền, cha mẹ có nhiều người không có ăn uống mỡ nhiều đâu, bình thường mà khi nào nó cũng căng thử total cholesterol nó cũng trên 200-300, mà dù có uống thuốc rồi nó cũng không có xuống được, thường thường là phải xuống dưới cỡ cái chất mà low cholesterol LDL đó, thì nó phải xuống từ 100-101 thì 60-70, mà mấy người này uống thuốc thế nào nó cũng còn vào khoảng 100-150-170, thì cho nên họ mới để dành cái thuốc cái Praluen này cho những cái loại mới. Thì quý vị cũng thấy rằng càng ngày nó sẽ có những cái thuốc mới, cho nên quý vị nếu mà có những bệnh gì đó thì nên chịu khó uống thuốc. Và trong một cái nghiên cứu mới đây của một cái bài báo mà tôi đọc được của ông bác sĩ Oz rồi đó, thì chị Thu Nga chắc chị có coi cái show của Mỹ là ông Dr. Oz rồi đó. Ông rất là giỏi, ông nổi tiếng, cái talk show của ông rất là nhiều người nghe. Thì ông cũng nói mặc dù quý vị uống như vậy nhưng mà cũng nên đi theo cái tập thể dục mỗi ngày từ 30 phút tới 45 phút, thì hai cái đó nó hợp lại với nhau, thì nó giúp rất là nhiều. Thành quý vị đang uống thuốc statin về cholesterol cũng nên tập thể dục thì nó rất là tốt. Nhưng mà cũng nói thêm là cái tập thể dục đó nó không phải là nó chỉ cholesterol không, mà mấy bệnh khác cũng vậy. Bệnh nào mà quý vị đi bác sĩ thế nào, lúc đi về thì họ cũng dặn là thì ăn uống cho nó đàng hoàng, cẩn thận, nhớ tập thể dục. Khi nào quý vị đi bác sĩ thì khi nào họ cũng nhắc nhở quý vị nên uống thuốc về uống thuốc về bệnh và nhớ tập thể dục là chị Dung Nga.
Dạ vâng, đúng rồi.
Thì
như vậy
là tôi biết là chị đã đi tới mấy 24 hour nhiều lắm thì, nhưng mà những người khác cũng khuyên người khác không phải chấp khuyên chị đâu.
Dạ, như vậy là quý vị cũng thấy rằng bác sĩ Thuần đã là khuyên chúng ta, và quý vị cũng thấy là tất cả những cái nhà mà về y học về nghiên cứu thì thấy tập thể dục lúc nào cũng tốt, có thể là giúp cho cái bệnh mà hôm nay bác sĩ nói về cái chuyện mà cao mỡ cao máu, rồi bất cứ bệnh gì cũng có thể được. Nhưng mà có một cái bệnh mà chắc là nếu mà tập thể dục thì không biết có giúp đỡ được hay không, mà cái bệnh này coi bộ bây giờ là coi như là chết nhiều nhất, đó là cái bệnh mà ung thư tụy tạng. Có phải là cái bệnh này đó là nó làm cho người ta chết nhiều nhất, và bây giờ đó có cái phương pháp nào tìm ra cái bệnh mà ung thư tụy tạng này chưa? Cái tiếng Mỹ là có phải là cái gì đó pancreas phải không bác sĩ?
Cái ung thư tụy tạng này là pancreas.
Pancreas. Dạ.
Vâng. Chị nói bây giờ cái ung thư tụy tạng tuy là quý vị ít nghe nó, một năm đó là bây giờ ở Mỹ đó có con số là vào khoảng 50,000. Thì là bị ung thư mỗi năm đó, mà 40,000 là trong vòng một năm đó, thì là cái người đó, mấy người bị ung thư tụy tạng thì đã bị tử vong. Tôi cũng xin nói là thưa ông của thân sinh của chúng tôi đó, 1972 ông cụ tôi mất vì ung thư tụy tạng. Thì tôi vẫn để ý, rất là để ý cái thời đó cái về cái bệnh này. Thì lúc đó cũng nói sơ là ông cụ ở đó cách đây như vậy là gần 50 năm, 45 năm hơn đó. Thì đã thấy cái chuyện đó đi, nghi đi chụp hồi đó không phải được là CAT scan hay là MRI như bây giờ, để chỉ chụp cái quang tuyến đó, tức là uống mấy cái thuốc vô trong bao tử trong bụng rồi đó, rồi nó chụp hình để nó thấy cái hình dạng của cái tụy tạng đó. Thì khi mà biết đã nghi như vậy rồi thì là lúc đó là tôi còn nhớ là ông bác sĩ Trần Lữ Y, là ông bác sĩ mà làm tổng đưa y tế đó, tôi đưa ông cụ vào xem khám thì thấy mà nghi được như vậy, và đến chụp hình của bác sĩ Lê Hồng Chương ở Sài Gòn thì đã biết. Đó là cái phòng mà chụp quang tuyến nổi tiếng nhất đó. Thì khi mà biết như vậy rồi đó thì không còn cái thuốc gì cả, thì tôi cũng nói với bác sĩ Trần Ly, thì lúc đó ông là chuyển qua bên nhà thương Bình Dân để mà giải phẫu. Thì tôi đã đích thân cái lúc mà giải phẫu ông cụ đó, thì tôi cũng muốn biết thử coi nó như thế nào, nó đã tới cái tình trạng nào, để biết bây giờ thuốc thì mình biết là không có cái thuốc gì cả rồi. Thì để chụp hình, và lúc mà mổ đó thì là do một bác sĩ, đáng lẽ là bác sĩ Phạm Biểu Tâm là khoa trưởng y khoa đó, thì lúc đó ông đi vắng, thì có ông bác sĩ Mỹ trong cái phái đoàn Mỹ mổ tôi đứng đó. Và cũng nói thêm một cái chi tiết nữa, lúc đó là bác sĩ Hồ Tân Phước, mà quý vị biết nghe là bà Hồ Tân Phước, bây giờ bà cái viện thẩm mỹ Hạnh Phước, tức là chồng của bà Hạnh Phước là bà bác sĩ Hồ Tân Phước. Tôi đứng đó tôi qua thì thấy là cái pancreas lúc mà mổ ra đó, trong vùng ra thì thấy là nó đã metastasize, tức là nó đã lan rộng ra rồi. Thì thôi lắc đầu thôi, thì đóng lại thôi. Tôi cũng nói kể thêm một cái thí dụ để quý vị nghe, như vậy thấy như vậy không có biết. Lúc mà mổ ra thì thấy không có làm gì được nữa cả rồi, không có thể lấy ra như là giải phẫu mà lấy cái chuyện đó được. tại vì nó đã lan qua những cái bệnh khác, mà bệnh nó tiến hành rất là nhanh, mới có mấy tháng à, mấy cái tháng thành thành về thì lúc đó về mà ông cụ tôi cũng biết sao, con mổ làm sao thấy thì nói ơi chắc nó cũng sẽ bớt từ từ, rốt cuộc là càng ngày nó càng tệ, mà đến nỗi tôi phải chạy cả đi thuốc bắc tôi cũng chạy nữa, tại lúc mà đau chân thì hả miệng thôi, tôi đưa khắp nơi đại khái nói như vậy. Thì rốt cuộc mấy tháng sau ông cụ tôi qua đời, thì từ lúc đó tới bây giờ tôi vẫn theo dõi, thì tới giờ này đó như quý vị, tới hiện giờ đó cũng sau gần 50 năm cũng không có cái tiến bộ gì trong cái bệnh mà pancreas. Sở dĩ thì thưa Nga cùng với khán giả là nó khó định bệnh cái bệnh đó, một phần là vì thường thường những cái bệnh nào mà ở ngoài người ta nhìn thấy rõ đó, dễ đó, thì có thể thấy được cái pancreas nó nằm, tôi nói sơ nó là pancreas nó nằm phía sau lưng ở trong dưới bụng đó, mà nó vắt qua cái cột xương sống, rồi nó phía trước đó thì là có cái bao tử, rồi có ruột, rồi nó che, nó nằm phía sau như vậy, nó nằm phía sau gan đó, rất là khó mà tìm cái phương pháp bây giờ, ngày bây giờ có cái scan hay là MRI thì cũng có thể thấy được, hồi đó cũng có thể thấy được, rất là khó, mà vì nó nằm sâu như vậy cho nên cái triệu chứng nó đau cũng không thấy rõ nữa, không có biết, nó đau ngầm ngầm, cứ tưởng đau bụng này kia, mà đến lúc mà thường thường thấy thì nó đã là rất là thực tiễn rất là xa, cho nên cái bệnh đó cho tới giờ này, lúc đó tìm ra đã khó rồi, bây giờ thì tìm ra thì nó dễ hơn, nhưng mà cái cũng tương đối khó, những cái khó những bệnh khác, có những cái bệnh nào mà ung thư nào nó gần ngay phổi mình chụp mình thấy liền, cái bao tử bây giờ rất là dễ, mà cái trị tạng nó vẫn còn khó, thì vì vậy cho nên mà điều trị nó lại là không có thuốc nào cả, thì bây giờ cho tới giờ này cũng chưa có, nhưng mà cũng rất là may là bây giờ thì cái gì đó mà nó tìm ra càng sớm thì tuy là vẫn còn khó nhưng mà nó cũng có thể giúp được, thì bây giờ với cái bệnh về ung thư trụy tạng đó, nó đã có những cái thử nghiệm mới, nó có thể thử máu ở trong đó, thì nó tìm có những cái chất mà nó liên hệ tới cái DNA, tức là mấy cái chromosome, mấy cái gene đó, cái gene của mình ở trong máu đó, cho nó tìm thấy trong máu của những người đó, có thể tìm được có những cái chất rất là đặc biệt, nó giúp người ta, hay nó kêu là exosome, nó dính vào cái DNA, thì thử máu mà thấy những cái chuyện đó mà nghi như vậy đó, thì họ có thể theo dõi bằng cách thử máu thôi, họ thấy được cái thể, nếu mà biết được sớm đó, thì cho tới giờ này cũng có thể mổ được, nếu mà nó chưa có lây lan ra nhiều và nó còn localized, tức là nó còn một chỗ, thì bây giờ với cái phương pháp mới, thử nghiệm mới này, để mà tìm trong cái chữ exosome của trong đó, tức một cái loại chromosome là trong cái gene đó, thì người ta cũng có thể biết được cái chất đó mà để có thể ngăn ngừa được, thì cái phòng thí nghiệm bây giờ nó cũng đã rất là tiến bộ rất là nhiều, người ta hy vọng rằng người ta sẽ nghiên cứu thêm cái này nữa, và trong một cái thời gian tới thì khi mà đã biết được cái bệnh nó còn sớm thì có thể có nhiều phương pháp hơn, giải phẫu để hóa trị, xạ trị, thì yeah, nó sẽ có kết quả hơn, thì nó giúp cho chúng ta mà để có thể điều trị nó hơn, dễ hơn đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, và chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề này thêm một tí xíu nữa, và xin quý vị đừng rời làn sóng, thì chương trình sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
Hello, Nails Warehouse đây.
Chị ơi, chỗ chị có bán các mặt hàng của ngành nail không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có hết.
Có bán ghế spa đẹp bền và các mặt hàng như là hair hay là skincare không chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có đủ.
Vậy thì chỗ đó có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail 711 không?
Dạ, yeah, Nails Warehouse có luôn.
Ủa, vậy còn delivery thì sao chị?
Dạ, yeah, Nails Warehouse free delivery và có giá đặc biệt cho những người mới mở tiệm nữa đó thưa anh.
Trời đất ơi, vậy thì tôi đến liền. Nails Warehouse ở đâu vậy chị?
Nails Warehouse tại 9780 Warner Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông Dallas. 214-575-3005, 214-575-3005.
Anh, mua yến cho em ăn đi. Yến ăn đẹp da nè, bổ nè, ngon nè, khỏe nữa nè.
Đây đây đây, khỏi cần đòi. Anh đã đến Mậu Phước Đường mua ngay cho em hai hộp rồi đấy nè. Yến Mậu Phước Đường nổi tiếng ở trong vùng. Họ bán yến thật, da lại rẻ từ 8 năm qua đó em.
Wow, thích quá. Hai hộp yến Mậu Phước Đường luôn. Anh à, yến có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng hấp thụ dinh dưỡng, giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh đường trong máu, chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng nữa.
Từ ngày em ăn yến á, anh thấy da em đẹp hơn nha, và tươi trẻ hơn đó nha em.
Nịnh nha. Nè, sẵn đây đó em cũng ra mua yến cho má bồi bổ, vì gần đến ngày sinh nhật của má rồi đó anh.
Mua hộp yến 8 ao tại Mậu Phước Đường, được tặng 2 hộp 1 ao đó em. Và có nhiều chương trình OSEAL hấp dẫn khác.
Yến Mậu Phước Đường hai nơi xin kính mời. Điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Tin vui, tin vui. Công ty điện tử iSyntec đang có chương trình trade-in rất hấp dẫn dành cho các sản phẩm sofa, nệm, massage chair và dàn máy karaoke.
Đổi sofa cũ lấy sofa mới, đổi sofa cũ lấy sofa mới.
Đổi nệm cũ lấy nệm mới, đổi nệm cũ lấy nệm mới. Đổi ghế massage cũ lấy ghế massage mới, đổi ghế massage cũ lấy ghế massage mới.
Và đổi máy cũ lấy máy mới. Nào hãy đến ngay với iSyntec ngay hôm nay để biết thêm chi tiết của chương trình.
iSyntec chi nhánh Dallas cạnh Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
iSyntec xin trân trọng kính mời.
Trường dạy kèm Athena Learning Center mới mở tại Richardson, hợp tác với trung tâm dịch vụ giáo dục hàng đầu Pearson Education.
Có nhiều giáo viên Hoa Kỳ giảng dạy. Ngoài việc được kèm tất cả các môn, con em của quý vị sẽ được rèn kỹ năng biết tự học, biết sắp xếp việc học để kết quả tốt hơn.
Mùa hè đến, cổng trường dạy kèm Athena luôn rộng mở để đón các em. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, trọng tâm của chúng tôi là Toán, Reading and Writing, SAT và chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Nhận các em từ Pre-K đến lớp 12, trường dạy kèm Athena luôn bên cạnh quý phụ huynh để dạy dỗ các con em nên người. Xin gọi chúng tôi 972-231-1113, 972-231-1113 hoặc
469-601-6939.
Thế Giới Mới, tờ báo lâu năm nhất tại địa phương, với bài vở phong phú, bình luận sắc bén, tin tức chính xác, truyện dài, truyện ngắn, truyện dịch của các tác giả chuyên nghiệp danh tiếng, lập trường quốc gia vững chắc. Thế Giới Mới xứng đáng là tờ báo của mọi gia đình. Hãy tìm đọc Thế Giới Mới để thấy sự tận tâm của những nhà làm báo chân chính. Quảng cáo trên báo Nguyệt Sang Thế Giới Mới hiệu nghiệm và nhanh chóng. Điện thoại 817-719-3666, 817-719-3666.
Bác sĩ thẩm mỹ Trần Bá Thành có phương pháp mới làm thân gọn cơ thể với công nghệ đông hủy mỡ Cool Sculpting, giúp lấy đi mỡ thừa ở các vùng không mong muốn bằng cách làm đông lạnh, kết tinh tế bào mỡ và hủy chúng.
Quý vị chỉ mất khoảng 1 giờ không cần phải phẫu thuật, phù hợp cho cả nữ lẫn nam.
Giảm đi được một vài vùng mỡ cứng đầu ở bụng dưới, bụng trên, hai bên hông, hai bên đùi.
Quý vị không mất thời gian nghỉ dưỡng, không cần chờ hồi phục sau điều trị. Các tế bào mỡ bị đào thải dần theo quy trình chuyển hóa tự nhiên của cơ thể. Bề dày lớp mỡ sẽ giảm đáng kể.
Vừa điều trị xong, quý vị có thể trở lại sinh hoạt, làm việc bình thường.
Bác sĩ Trần Bá Thành đang có chương trình 25% off, tư vấn miễn phí. Xin vui lòng gọi số 682-217-1080.
682-217-1080. Gặp cô Duyên hoặc cô Hương.
Ai bụng bò Huệ không?
Bún bò Huế Garland chính hiệu Mệ Tư. Ui chà, nghe là thấy thơm nức, mùi vị đặc trưng, muốn đến ăn liền.
Bún bò Huế Mệ Tư ngay góc đường Plano Road và Walnut Street phía sau Advance Auto Park.
Ngay dạng xưa đỏ ánh, chủ mời của dạng xưa về quán bún bò Huế Mệ Tư, chuyến bún bò Huế và đặc biệt chỉ có 5 đồng 99. Cà phê mua 2 tặng 1, bảo đảm ngon. Ngoài ra, Mệ Tư còn có cánh gà chiên thơm ngon, giòn rùm và cơm bò lúc lắc.
Đừng quên món bột chiên gia truyền hấp dẫn. Thèm bún bò Huế chính hiệu với hương vị đặc trưng. Xin đến với bún bò Huế Mệ Tư ngay góc đường Plano Road và Walnut Street.
Đang cần gấp người chạy bàn, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối. Thứ ba đóng cửa.
Điện thoại
469-855-1234.
469-855-1234.
Muốn có một giấc ngủ ngon, ngủ sâu, thức dậy không uể oải mệt mỏi, cần phải có một bộ nệm tốt thích hợp với thể trạng và thói quen của mình.
Hãy đến Teletron, tha hồ lựa chọn các loại nệm danh tiếng nhất hiện nay, từ Tempur-Pedic của Mỹ đến nệm Magniflex của Italy.
Magniflex Italy với hơn 50 năm chuyên sản xuất các loại nệm đặc chế từ thảo mộc tốt cho sức khỏe là loại nệm tốt nhất thế giới được làm tại Italy.
Nệm Maniflex Italy được chế tạo với nhiều lớp sơn Foam High Density bao bọc bởi Outlast Fabric, là loại vải điều nhiệt dùng để chế tạo các bộ đồ phi hành gia thám hiểm không gian, được chuẩn nhận bởi NASA 20 năm warranty.
Nệm Maniflex luôn tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái, chống đau lưng, không gây dị ứng, ấm áp khi trời lạnh, mát mẻ khi trời nóng, có OEGO Tech Certified quốc tế, bảo đảm phẩm chất an toàn sức khỏe và bảo vệ môi sinh.
Teletrons là đại lý chính thức và duy nhất của Maniflex Italy và nệm Lamborghini tại Hoa Kỳ.
Teletron Dallas Fort Worth trong thương xá Asia Times Square, Grand Prairie, Arlington. Điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Vâng, và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình Kiến thức và tin tức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Dạ vâng, xin chào lại bác sĩ Trần Văn Thuần.
Vâng, chào chị Thương Nga. Vâng, thì tôi muốn nói cái đề tài tới đây đó.
Dạ.
Là chúng ta... uống thuốc thì là chúng ta thấy là tôi đã nói rất nhiều là có những cái thuốc mới nó giúp cho chúng ta, thay hồi trước có những bệnh mà nan y không có trị được, bây giờ nó cũng mất thì cũng chưa có hết được, cũng còn nhiều, thì chúng ta cần thuốc rất là nhiều. Cái y khoa sở dĩ chúng ta mà tiến bộ ngày nay mà trừ được nhiều bệnh đó, là vì nhờ có những cái thuốc mới. Thì cái thuốc như vậy rất là quan trọng. Có những cái mình hồi trước tưởng là nguy hiểm mà bây giờ có thuốc có thể giúp được. Nhưng mà ngược lại đó, thì có những uống thuốc, nó đôi khi nó cũng có thể làm hại cho chúng ta. Thì cái cơ quan CDC đó, ở bên Atlanta đó, thì nó nói, cho biết rằng mỗi năm nó có hơn 700.000 trường hợp cấp cứu mà người ta phải vô nhà thương. 700.000 trường hợp cấp cứu. Đó là đa số là những người lớn tuổi. Đó là do cái tờ báo New England Journal of Medicine, là cái tờ báo uy tín nhất về y khoa. Thì họ thấy là trong những trường hợp đó mà có những cái side effect, những cái biến chứng, nó gọi là cái ADA, tức là Adverse Drug Event, tức là những cái phản ứng của cái thuốc với nhau đó. Tức là thuốc này nó chọi với cái thuốc kia đó. Trong trường hợp đó, người ta vui nhà thương một năm tới 700.000 người như vậy đó.
Wow.
Và với lại thêm nữa thì quý vị thính giả nào mà lớn tuổi thì cũng biết rằng mỗi ngày đó, tới cái tuổi nào đó, những người lớn tuổi thì tôi có một vài người bạn cũng khá lớn tuổi, 70, 80 tuổi, nó nói bây giờ tới về hưu rồi đó, bây giờ ngồi mỗi ngày phải ghi là cái ngày này đi khám bác sĩ này, cái bác sĩ gia đình là cái gốc rồi, rồi từ bác sĩ gia đình đó rồi đưa đi qua bác sĩ khác, đi khám về tim, khám về ruột, khám về thận, khám về mắt, tai, mũi, họng, đủ thứ. Mà mỗi lần đi bác sĩ về như vậy thì chị Nga là chúng ta lại ghé nhà thuốc tây mua thêm thuốc.
Yeah.
Mỗi cái thuốc tôi nói với nhà tôi, mỗi lần đi bác sĩ về thì tôi lại thấy có thêm một cái thuốc nữa đó. Thì càng ngày cái thuốc mình đã tốn kém mà uống cái nhiều mà như vậy đó, càng ngày nó càng tăng chứ nó không thể giảm được, nó không thể giảm được. Nhiều người là may mắn thì sẽ uống ít thuốc, mà nhiều người có nhiều bệnh càng ngày cái số lượng nó càng nhiều, là tại vì chúng ta có những cái bệnh mà nó kinh liên mãn tính rồi đó. Với cái tuổi lớn càng ngày, cho nên những cái thuốc, ngay cả những thuốc over the counter, tức là OTC đó, cái thuốc đó cũng cái số lượng đó mình cũng uống nhiều khi không cần người bác sĩ. Với lại hồi trước có những cái thuốc mà cần mua có toa thì bây giờ nó lại cho ra ngoài, tại vì sau thời gian từ bảy năm trở lên thì nó độc quyền nữa, thì người ta nó có để cho những hàng thuốc khác nó làm, rồi nó làm một khối rồi thì nó lại hết cái trên 10 năm gì đó thì người ta có thể cho nó ra over the counter, không cần qua ăn mua. Tôi lấy ví dụ như cái thuốc, chắc quý vị cũng biết rằng bây giờ cái thuốc mà mấy năm vừa lại đây ấy, thì cái thuốc mà rất là đắt, dùng là Nexium, hồi trước là phải có toa rất là đắt, thì bây giờ nó cũng đã ra generic rồi, tức là nó ra generic rồi, và ngoài ra nó là cho mấy cái hãng thuốc mà độc lập không có nghiên cứu gì, họ chỉ chế thuốc không, họ bán ra ngoài nữa thì số lượng nó càng ngày càng nhiều, cho nên những cái thuốc chúng ta uống ngoài thuốc bác sĩ cho mà còn để thêm những cái thuốc over the counter nữa, tức là không có cần toa nữa, rồi bây giờ ấy chưa kể những cái thuốc quý vị thấy qua TV, radio quảng cáo, những thuốc dược thảo cứ quảng cáo rất là nhiều mà quý vị cũng đã nghe, không biết trên TV dòm suốt suốt ngày cứ thấy hãng nào cũng quảng cáo là nấm linh chi, là rong biển gì đủ thứ, nó càng ngày nó càng nhiều, thì cái thuốc đó nó cũng rất là nếu mà nó cũng có những cái tác dụng, tôi nói đây là những thuốc tây y mà thôi, chưa nói cái thuốc kia đâu, những tây y thì những cái thuốc đó nó có thể tác dụng với nhau, những thuốc bác sĩ cho nó là tác dụng với nhau, ngoài ra là những cái thuốc mà bán mà không có cần toa, nó OTC, nó cũng tác dụng với cái thuốc mà bác sĩ cho toa. Lấy một cái ví dụ là một cái thuốc có nhiều người bị hiện bây giờ uống rất là nhiều, tức là cái thuốc blood thinner, tức là những người mà bị tai biến hoang tắc đó, tức là sợ nó bị nghẹt tim đó, thì người ta uống những cái loại thuốc để nó làm loãng, cho nên nó cái những thuốc nó làm loãng máu mà để cho nó đựng cái lông, cái cục máu lại. Nhưng mà uống mấy cái thuốc đó thì có nhiều chất nó sẽ làm ra, chúng ta uống thêm những loại thuốc bác sĩ đã cho rồi, mà chúng ta uống những cái thuốc mà không phải bác sĩ cho, nhưng mà nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái việc đông máu. Tôi lấy một cái ví dụ rất là thông thường, đây là cái ví dụ mà trong cái tài liệu này nó nói là cái thuốc mà quý vị cũng đã biết, ai cũng đều biết, Benadryl hết trơn. Benadryl nó vừa có cream, nó vừa có thuốc bôi, thuốc uống ngoài bán toa rất là dễ, ai mua cũng được, cái tên đó nó rất là thông thường, mà cái tên khoa học của nó là tức là nó tên là Lifenhydramine đó. Mấy cái thuốc đó nó cái thuốc Benadryl này đó, quý vị cũng thấy chị Dung Nga chắc cũng nghe đọc ngoài ô cao tơ, nó là Panadol PM, hay là cái thuốc mấy cái thuốc đau nhức khác không phải Tylenol, thì là mấy cái loại thuốc khác như là Aleve hay là Advil PM. Cái thuốc đó là để cho người ta ngủ đó. Lifenhydramine đó, cái tên khoa học của nó là, tôi nói Lifenhydramine thì nó hay phòng chung với nó, thì nó mua những cái thuốc đó, nếu mà uống khi mà người nào mà uống cái thuốc blood thinner đó thì để cho nó loãng máu, mà uống cộng cái thêm thì nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm, tại vì cái thuốc này nó làm cho cái máu nó là càng nó không có ảnh hưởng tới cái blood thinner nữa, nó làm cái máu nó không có loãng được, mà nó làm đông đặc trở lại thì gây cho nguy hiểm. Tôi nói như vậy để quý vị thấy, đừng có nghĩ rằng cái thuốc nó bán gọi một cách tự do mà có thể không nguy hiểm, có nhiều cái tên thuốc. Cho nên mỗi khi quý vị đi bác sĩ thì phải bây giờ làm thế nào để mà mình tránh được cái phần đó một lần, là xin thưa quý vị nên tránh những cái sự phản ứng các giữa các loại thuốc với nhau đó. Thì chúng ta phải mỗi quý vị mà lớn tuổi bây giờ là quý vị xin quý vị nghe là chúng ta phải làm một cái danh sách những cái thuốc uống, viết ra rõ ràng là trên đó mình uống gì, 2, 3, 4 thứ thuốc, tên gì, độ phân lượng là bao nhiêu, phân lượng bao nhiêu quên thì cũng có thể được, ít nhất cũng nhớ được cái tên thuốc, rồi ghi cho nó rõ ràng, và cái nào đã uống rồi mà ngưng thì cũng phải ghi nữa, và cho nó rất là đúng. Quý vị thấy nếu mà đi khám bệnh nào bây giờ cứ tới cái phần mạch nào, bất cứ cái phần mạch nào nó cũng đưa cái một cái tờ mà để làm information, thì là bây giờ quý vị đang uống thuốc gì, quý vị thấy cứ ghi hoài, tôi gần đây tôi đi khám bác sĩ nhiều thì tới phòng mạch nào cũng ghi lại cái thuốc đó, ghi lại họ rất là kỹ, tại vì họ tránh để họ cho những cái loại thuốc mà nó có thể ảnh hưởng tới mấy bác sĩ mới, để mà nó tránh những cái phản ứng, ngay cả đi khám răng cũng vậy, phải uống thuốc gì, nó cho thuốc gì, cho nên quý vị phải nhớ ghi trong cuốn sổ của mình, nên có một tờ giấy nào đó để đó cái bóp của mình những thuốc mình đang uống, và quý vị phải có một cái người bác sĩ của mình để mà biết những cái loại uống thuốc mình đang uống, tức là bác sĩ gia đình đó. Quý vị nên có một bác sĩ gia đình và những cái thuốc là ghi ra để có những cái thay. Mỗi lần đi đến gặp ông thì 6 tháng một lần, 4 tháng một lần, tùy theo cái tuổi của mình, hay là 1 năm một lần, thì phải update cho những người đó biết những cái thuốc đó để cho họ biết. Và cái người đó là cái người mà mình đi gặp thường xuyên nhất, cho nên họ phải biết những cái thuốc mình đang uống. Và cái trong trường hợp mà quý vị đi vô trong nhà thương đi khám bệnh, hay nhất là cũng nên có một cái tờ giấy, nếu mình đi có người gia đình, hay là mình để trong một tờ giấy, để trong cái móp những đó mình làm một plastic nữa, để cho nó đừng có lạc file mà cái tên những thuốc mình đang uống, để cho người bác sĩ hay là mấy cái xe cứu thương họ cũng biết mình những có cái đang dùng thuốc gì, để họ cho không có bị lộn thuốc nữa. Thành ra cái chuyện là quý vị thấy là nên thử mỗi lần đi đâu cũng phải mang cái thuốc đó theo, để mà mỗi khi mà chúng ta vô lấy máu đó, họ thử máu thì chúng ta cũng cho họ biết, để họ ghi trong đó, ví dụ mình có ăn buổi sáng không, không có ăn và có uống thuốc gì chưa, cái thuốc đó nên làm, và cái kết quả họ theo như vậy đó. Và những cái thuốc mà tất cả những loại thuốc nào thì cũng phải có một cái người để biết, nhất là cái bác sĩ gia đình mình, nhất là tôi đề nghị với quý vị là nên mua thuốc ở một nhà thuốc tây, có một người dược sĩ. Người dược sĩ là cái nhiệm vụ của họ trong đó, ngoài cái chuyện bán thuốc là nhiệm vụ của họ, nó quý vị vô cái chỗ bất cứ cái CVC hay là Walgreens cũng quý vị cũng thấy là có cái phòng, thì nó có những giống như là cửa sổ, một cái for consultation, mình muốn hỏi cái gì về thuốc men đó thì mình vô đó mình hỏi, và còn cái thuốc thì mình cần gì mình hỏi, như người đó là những cái người mà cái nhiệm vụ họ là như vậy đó, mà họ biết rõ rất là nhiều, có thể biết hơn bác sĩ nữa, tại suốt ngày họ làm những việc đó, cho nên quý vị phải hỏi, và cũng quý vị cũng phải ghi uống thuốc thì phải là nên ghi uống thuốc mỗi ngày một lần, thì uống cái giờ nào, có thể là uống buổi sáng hay là trước bữa ăn hay là sau bữa ăn, một ngày một lần, rồi bây giờ cái bụng trống hay là còn đói hay là không, có ăn rồi, ăn sáng rồi, hay là cái lúc nào nó cái kết quả nó cũng phải tùy thuộc như vậy nữa, phải ghi trong đó, rồi cái thí dụ một ngày ba lần thì như thế nào, cách 6 giờ một lần hay là 8 giờ một lần, tại vì ba lần thì mình đi ngủ đâu về nửa đêm mình thức giấc dậy, nhưng mà quý vị thấy thì tôi nghe đi vô nhà thương có bà con ở trong đó, quý vị cũng thấy là y tá là đúng giờ là họ đưa thuốc cho mình uống, đang ngủ nó cũng lật về, nếu một ngày mà 3 lần thì cứ 8 giờ là nếu mà lúc dù đó mình uống từ 8 giờ buổi sáng cho đến 4 giờ buổi chiều, rồi tới 12 giờ ban đêm, 12 giờ mình ngủ, họ cũng kêu về họ cho uống thuốc, là đúng như vậy, cho nên cũng phải hỏi rõ những cái chuyện đó. Và quý vị cũng khi là mỗi cái thuốc, bây giờ lấy cái toa thuốc đó về, trong đó nó có một cái sắc nguyên ở trong đó, giấy tờ trong đó nó ghi, nó cho một cái tờ giấy mà để cho mình biết biết những cái thuốc, những cái phản ứng phụ của thuốc, nếu mình cần đọc thêm mình quý vị rất là kỹ. Thì nói tóm lại là khi nào mà chúng ta uống thuốc nó cũng giúp chúng ta nhiều, nhưng mà chúng ta cũng phải tự mình mà có cái nhiệm vụ trong đó mình theo dõi, để cho mình biết thì cái kết quả thuốc đó nó mới được tốt đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, Như vậy là theo lời khuyên của bác sĩ Thuần thì chúng ta cũng thấy rằng mỗi lần mà đi tới bất cứ một nhà thương hay là một bác sĩ nào để mà khám bệnh thì họ cũng hỏi là hiện thời quý vị đã uống thuốc nào rồi thì quý vị nhiều khi đó mình đi tới thì mình cứ y, rồi cái tới khi mà bác sĩ hỏi thì là chúng ta lại không biết. Vì vậy cho nên có một cái cuốn sổ tay, mà hiện thời bây giờ thì quý vị có cái cell phone cũng có thể là ghi xuống cái thuốc mình uống, rồi cái liều như thế nào, rồi uống bao nhiêu, vân vân và vân vân. Và thưa bác sĩ, bây giờ chúng ta còn có khoảng là 3 phút nữa thì xin bác sĩ có thể là nói sơ qua về cái bệnh mà gọi là heat stroke. Tại vì cái mùa này nóng lắm, thì nhất là quý vị cao niên thì khi mà cần phải đi ra ngoài trời thì làm như thế nào thưa bác sĩ?
Lỡ dịch thì phải là tránh đi ra ngoài trời. Nào.
Đừng có đi ra là chắc ăn phải không?
Ở nhà thôi, không nên đi, nếu mà không cần thiết thì không có nên đi. Thật tình là ngay ở Houston này nó ít nóng, mà tôi cũng mỗi lần mà đi về nhà là tôi không có muốn bước ra ngoài nữa, bắt buộc phải đi ra thì... là phải đi thôi, chứ còn không ở trong nhà thì mình dù sao mình cũng có được cái thoải mái, hoặc là vì nên đi vào với cái shopping center nên nó mát, và nếu mà đi ra ngoài thì nó có thể rất là nguy hiểm, có những cái heat stroke hay là heat exhaustion, tức là cái lúc nó tùy theo cái giai đoạn của mình nặng hay là nhẹ, và cái mấy cái trường thường làm là với uống nước cho nó nhiều. Nên uống nước, không phải uống nước mà khi mình khát. Mà bây giờ người ta khuyên mỗi ngày đó, tôi vừa mới đọc một cái tài liệu, nó nói là có thể uống, có nhiều người có thể uống từ 8 cốc, nhưng bây giờ có những cái tài liệu 12 cốc rồi tới gần 4 lít rồi.
Làm sao mà uống nổi bác sĩ? Làm sao mà uống nổi?
Đó,
nhiều quá.
Bác sĩ, chị không lo, chị không ngay. Với cái vóc dáng của chị thì không có nhiều vậy đâu, chị thương
mẹ. Dạ, uống 3 cốc thôi.
Đó là chuyện Mỹ đó.
Dạ.
Nó lớn thì họ khuyên đấy, nhưng mà chị bây giờ mình theo cái cân lượng của mình thì cũng phải ít được. 2 tới 2 lít rưỡi là ít, đừng uống nhiều. Nghĩa là không có phải chờ lúc mà khát nước đâu. Cứ lát ngồi uống, bây giờ tôi ngồi trước tôi này, tôi có chai thuốc, tôi có chai nước đây rồi nè.
Tốt.
Destiny này, tôi ngồi là tôi uống. Tôi để bên ngay cái đầu giường của tôi có một cái nước, mà uống nước tốt nhất là buổi sáng.
Tức là ngủ dậy là uống đó hả? Ngủ dậy là uống đó hả?
Ngủ dậy là uống liền. Dạ. Cái lúc đó là lúc mình qua một đêm mình khát nước. Ban đêm mình có thể mớt chút xíu là mình sợ đi tiểu nhiều, nhưng mà ngủ dậy thì có thể uống một hai ly, uống được rồi một nguyên một ly lớn thì cũng được nữa. Tôi uống rồi trong ngày đi làm thì cái chỗ để mình cũng nên uống. Để như vậy thì còn cái chuyện mà tránh, nếu uống được đi ra ngoài thì phải che dù, nếu cần thì lúc này nên có cái dù chẳng hạn che, mà tránh được chừng nào thì là tốt chừng đó. Thực sự thì tôi còn có nhiều một vài cái đề tài nó mà không có kịp thì giờ đó.
Yeah.
Ví dụ như một cái tôi để dịp khác mà tôi nói sơ qua là chúng ta cũng biết là thì cũng biết rằng cái trong những bạn bè mà những cái người mà phối ngẫu mà ra đi đó thì cái người còn lại đi nhanh lắm, đi rất là mau.
Tại vì con chim lẻ bạn phải không?
Đó, nhiều chuyện nhưng mà nhiều lý do đó, thì bây giờ mình làm thế nào để mình giúp cái chuyện đó. Với lại có một cái tin mới mà tôi vừa đọc mà tôi cũng rất là vui đó cho chị, là chị nói sơ qua như thế này, người ta có một cái nó kêu là thế này, the healing power of the music, đó, cái sức mạnh để mà heal, chữa lành người ta bằng âm nhạc. Tôi vừa nói cái điều này nó rất là đúng với tôi thích, nhưng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị thành mà nó có nhiều cái chi tiết lắm, là nghĩa là, nhưng mà trước khi để chấm dứt cái chương trình theo lời chị nói đó, thì bây giờ quý vị cứ nghe nhạc đi, có gì thì tôi nói thí dụ như vậy đó. Ngồi coi internet, bây giờ quý vị cũng có thể hỏi những con cái gì đó, nó chỉ trong lúc mình đọc internet đó, mình vẫn để cái nhạc nó nghe như thường đó. Rồi mình cứ để cái chỗ nào có nhạc nó nghe suốt ngày, tại vì có những nó cho những cái thí dụ nhiều về cái sức mạnh của cái về âm nhạc, nó giúp cho những người trẻ thì dĩ nhiên là coi là không có cần nói đến những người lớn tuổi, những người Alzheimer, có những người Alzheimer họ không biết gì cả, không quên, không biết cái tên người chồng người vợ, nhưng mà khi cho họ nghe cái nhạc mà hồi trẻ họ thích họ nghe đó, thì tự nhiên cái nhớ họ phần nào nhớ được một phần, dĩ nhiên không phải là trị bệnh nhưng mà giúp họ trở lại để mà có thể kéo cái đời sống mà họ sẽ có một cái sự hiểu biết. Không có cái gì buồn bằng cái người mà thấy người vợ hay người chồng cũng không biết mà quên. Thì cho nên đó, có những cái ví dụ có dịp có thể tôi lần sau tôi sẽ nói thêm những chi tiết mấy cái việc đó đó.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, music làm cho thăng hoa đời sống, và âm nhạc thì cái xứ nào cũng vậy, miễn là có cái nốt nhạc lên, chúng ta không có cần phải hiểu cái lời nói như thế nào, nhưng mà cái nốt nhạc là làm cho cái đầu óc của người ta tư tỉnh ra. Cảm ơn bác sĩ đã đem những kiến thức và tin tức y khoa đến để mà giúp cho thính giả đồng hương của chúng ta, và xin hẹn gặp lại với bác sĩ trong chương trình kỳ tới ạ.
Dạ, và xin kính chào quý vị, và cũng mong là tiếng nó mưa tới.
Dạ. Có mà, người ta nói có mà. Dạ, thứ tư với thứ năm có, không bác không tin thì bác sĩ tới đây nha. Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ.